hai người trang nhau cửa hàng, thề nhịp nhau, thề không cho mẹ cậu chỉ một chuyện nhỏ như vậy thôi, chơi với nhau à, không cho mẹ sống, chỉ một chuyện nhỏ như vậy. Đó là cái chuyện nào bây giờ cắt chuyện này là chuyện xảy ra là phải cố gắng tìm anh này vui vẻ với nhau, yêu đương với nhau biết rồi. Nhưng mà khi mà anh chàng này đi gì thì bà vợ kia thì là con đi rồi, ở lại với nhau không được mấy tháng thì không những cãi lộn, đánh nhau, làm đủ chuyện, nghĩa là không thể tưởng tượng được. Nhưng mà anh chàng này không rứt ra được. Mà khi anh chàng này về lại cho gia đình vợ của người xưa thì sao bà? Bạn ta là bạn rồi, dễ sợ lắm bạn. Cái lời nói đó, hai người mà tránh được nhau, mà chửi nhau, mà nó thèm hận nhau, giận nhau như vậy thôi đó, mà mới chơi đứa này, mà ra cái chuyện đó đó, mà ra trong một cách mà không thể tưởng tượng được. Mà bây giờ anh hiểu không? Lại cô thì làm thế này như vậy, tán đạn như vậy thì thấy có lẽ là mình thấy là thôi là cô này thẳng luôn, thẳng mặt, phải không? Không, chuyện là không nhìn được chỗ đó. Mà ông này, ông ở lại đó, ông làm cô này đó, ông ở lại cô mới, cái cũ, cái ba mà cũ nên là giờ đi cắt đi rồi, bắt đi rồi, nghĩa là tán đạn rồi, tán đạn khóc đúng đúng cả rồi. Ông về cũng được, ông về là ông thấy đau lòng đau khổ, cảm thức lương tâm rồi. Ông ngược lại cái bà này đủ trăng cho ông như vậy thôi, chứ hết bà này làm ông đau khổ rồi. Bây giờ ông làm bà đau khổ bằng cách gì bà biết không? Bà tưởng tượng là cách gì bà biết không? Bằng ở cao ông này đó, bà sáng không được, xe ông này đi, bà đi không được. Tất cả mọi chuyện lúc mà chưa cưới thì là chia với nhau, bạn định cưới nhau là vợ 6 tháng là bao nhiêu tiền bạc chia của bà này là ông này phải hết. Mà không chia ra được, phân không được, cứ tranh nhau, giật nhau mà không xong gì cả. Cho nên dễ sợ là bạn cái chuyện mà cái lời nói của mình ít hại người ta mà hết. Nó có thể translate được cái biến hóa thành ra những cái chuyện mà nó rắc rối cái đời sau nữa. Không phải chuyện thường mà. Thành ra mình nên tặng một cái chút là những người nào mình mà kẻ ác đất thì xin thương đi à, mà những người nào mà miệng mình có thể chửi được họ mà hạ lệ họ thì mình nên ngừng lại, khoác đừng hạ bệ. Thì những cái lời đó nó sẽ tới ngược lại mình này, nó tới ngược lại mình trong một cái dạng mà dễ sợ hơn là mình tưởng tượng được này. Mà mình trù lại thế nào thì họ sẽ tới mình như thế đó, phiền lắm à. Và những cái chuyện này nó bạn, nó từ ra một cái chỗ mà rất là dễ là đi tìm lỗi xấu người ta nói, chắc là đi cả tìm lỗi xấu người ta chuyện đó. Cho nên cái thái độ của mình tu thì mình tìm ưu điểm người ta, còn mình tha thứ với người ta. Cho nên thầy sợ là bây giờ chắc là các bạn sẽ đi về bây giờ nên thầy hỏi thầy bạn bốn chữ để mà bạn học rồi thì bạn quên đi là bạn tối nay mà bạn về đó, mà bạn hỏi là học bạn đó, bạn tới đi học đi đó thì bạn nói tôi không học gì cả, bổ chữ thôi. Thành ra là bạn quên hết đi mọi chuyện, nhưng mà chỉ nhớ bổ chữ của thầy, mà lại có ông thầy không cho một quà, ông thầy không cắt ở đâu, không cắt đâu ra, ông cho tôi được một quà bổ chữ thôi. Mà thầy bạn bổ chữ đó nghe, bạn đừng cần nhớ chuyện chi mà thầy dạy ngày hôm nay, nhớ bổ chữ là đúng rồi. Rồi chưa, và bổ chữ đen. Một là thương, là những con ghẻ, là những con ghẻ người ta mình chưa gọi lên mình chửi người ta là xấu, mình thương nó không ngoài được nữa. Cũng giống như bạn mà thương con bạn thì đâu có người gọi là xấu con bạn đâu. Bạn mà thương chồng bạn thì đâu giờ bạn cái ra mà chuyện xấu chồng bạn đó cũng có. Thương mà thương thì yêu thì hơi phiền. Mà đấy là đa số người gặp đây bạn chụp ảnh chụp đôi, cho nên thì là thương mà cái này luôn là yếu thương. Thương là một, cái yếu đó thì bạn chiếm hữu, yếu là phải đấu và tranh, mà yếu tức là thù, yếu tức là thù này bạn, yếu ở đây này, thù ở đây này. Yếu tức là thù, tiên nào tức là bồ đề, yêu tức là thù. Cho nên người nào yếu đó thì trước sau cũng phải cãi lộn với người mình yêu. Những người mình thương đó, thì mình không bao giờ cãi lộn được người đó. Thật ra đó, các bạn yêu, dính một chữ yêu rồi thì các bạn sẽ thấy cái mùi vị hùng. mà ở trước sau nó không mở được đâu. Nên bây giờ mình yêu rồi thì mình bị người ta thương, được cái chữ thương, chữ thứ hai đó phải biết tha thứ. Tha thứ là cái gì? Nghĩa là nó làm yêu nó thương nó, mà nó làm quá thì làm sao? Thì mình tha thứ nó đi. À. Nhưng mà tha thứ nó không phải là nói ê, ta tha thứ cho mày nghe. Có, ta biết người ta không nói về cái kia mà mày bị tóm mà làm bậy nữa, ta tha thứ cho mày. Cũng như là có người là việc cái email của thầy mà thầy nhờ thầy là tôi thấy là tôi mà có bị những cái thành kiến như vậy là bị thầy tạo ra, nhưng mà không sao, cứ tha thứ cho thầy đó. Thiệt, những cái ngó tiền của thầy ui dạ, thầy nghe thầy ru phút dạ, được tha thứ là mừng quá. Thầy khi tha thứ là mình im lặng, tha thứ là mình nói ra, nghĩa là hô hào, nghĩa là ghê gớm có, mình tha thứ là cái lòng mình khi mà tha thứ người ta sẽ cảm nhận ra. Thì khi mình cảm nhận rồi thì người ta hỏi mình, khi mình hỏi mình có tha thứ được không, mình sẵn sàng nói được. Nhưng mà cái đó là quan trọng lắm, mình phải tha thứ. Mà tha thứ là rộng lắm, cái lòng mình rộng lắm. Mà cái rộng đó là một phần của cái chuyện tu hành. Vì càng tu mà tấm mình nó càng nhỏ là không phải tu nữa, càng tu là càng rộng. Tha thứ là cái dấu hiệu cho việc cái tấm của mình tu đúng. Mà càng lúc càng tu mà không càng tha thứ được thì không được. Thí dụ như bạn còn người nên bạn ghét 30 năm được, mà bây giờ bạn vẫn còn trong đầu mình còn khi nói như vậy, mà bạn trong lòng bạn còn khó chịu đó thì không sao. Hay là người nào đó mà bạn đọc sách người đó thì họ nói sai mình dở đó, bây giờ mình gặp mặt người nào nói anh này chạy có chuyện ngoài mình nghe cả. Thì kẻ đó không phải anh này là người dột nát chứ, mà tại cái tấm lòng của mình quá nhỏ hẹp nên không thể tha thứ, không thể thấy cái đẹp anh chàng được. Nên càng tu cái lòng mình phải càng rộng, mà không rộng được đó thì mình không phải là tốt. Thường tha thứ thì thứ ba là chị với bạn này thôi, thôi có nghĩa là stop, thôi có nghĩa là let go, là ngừng lại, nghĩa là bỏ đi, là buông xả, là bỏ đi, là chậm nhất là xong. Tức là bây giờ đó, anh chàng này anh làm bậy hay là cô nương này làm bậy, thì đầu tiên cả mình đừng có tìm lỗi với anh, thương cô này chưa cơ đã, thương rồi đó, mà cô này tiếp tục làm bậy thì mình tha thứ quách cho rồi, mà tha thứ không sống là thì mình sao? Thôi thôi rồi chứ, mà đừng nghiệp nữa, đừng nghiệp, mà còn thôi cô này là anh chàng nữa, thôi là nghĩa đừng có nóng giận nữa, thôi là bỏ đi, bỏ chuyện nó qua đi. Người kia người chuyện này bỏ lòng ngoài nó không được, bỏ đi. Mà bạn rồi thôi rồi mà không sống thì làm sao? Thôi đầu hàng tùy, ok, bố làm gì là cho làm, thả cửa là tùy thì phải chơi như mẹ thân, nhưng tùy thì còn nghĩa là tùy thuộc, tùy duyên, tùy thời, à, tùy gì nữa hả? Tùy hị, tùy thời là tùy lúc nó tùy hị cũng được. Thấy nó làm tốt nó tùy hị, à, thấy nó làm xấu thì mình
tha thứ.
Thế lần sau thì tha thứ rồi, cái đó là bố tả quá. Tha thứ được. Thế cái lần sau mình đợi một bạn, ê, cứ tha thứ nha, cứ làm việc nhé. Thì mình thấy rõ ràng là cái tùy đấy là tùy hỷ. À, tùy duyên, cái chuyện gì mình làm được thì mình làm, mà tới mình làm nóng tới thôi, tùy thôi. Cái thời nào làm chuyện đó mà chưa có tới thôi thì mình làm. Tuy thuận là không phải tổng bản, không còn khó chịu, không có nghĩa là tánh chấp mấy cả, không tánh chấp, tuy thuận, thuận cái đó thôi. Đó. Thế mẹ chuyện đó, tuy các bạn cả bạn muốn giải thích làm sao thì giải thích, cả bạn muốn dùng cách nào, dùng bằng hiệu cách nào thì hiểu. Thầy chỉ đưa ra một cái framework thôi, là một chuyện thương, tha thứ tôi, thôi, tùy. Như bạn muốn thực hiện làm sao, cứ thực hiện. Mà không thực hiện thì cũng thôi, không cao gì cả. Thế nên gọi là bốn chữ mình nhớ bạn nghe, nên bạn quên quên hết rồi, nhớ bốn chữ đủ rồi, đừng nhớ thêm nữa, nhớ như bạn đi. Được không bạn? Đó, nếu như thầy nếu được tôi thì thầy xin tùy. Bây giờ ra mặt bằng nước đó, thì mình có hai cái chuyện mình phải làm đấy. Cái chuyện thứ nhất đó, là mình bỏ thức ăn bồ lạc, mở rộng cái cuộc thừa quan. Cái chuyện thứ hai là thành tựu tha nhân, không chướng ngại trẻ cảm. Thì trẻ ra hai cái chuyện này là cái chuyện mà làm cho cái sức sống của cái bồ đề tâm nó chết đi. Cái bỏ cái thắng bồ lạc đó, cái bồ lạc là tribalism hay là tribal sanity. Có nghĩa rằng đó, khi mà mình ở trong một cái nhóm như vậy với nhau đó, thì mình nghĩ rằng cái nhóm của tôi là hay nhất, cái bồ lạc của tôi là giỏi nhất, ông thầy của tôi là giỏi nhất, cái pháp ông thầy tôi dạy là tuyệt nhất, cái gì nhất cả đông hóa cái bồ lạc của mình. Và do đó ông thầy này, cái chùa kia dở nhất này, ông thầy kia dột lắm này, cái pháp ông kia không linh này, cô chủ ông nọ tốt bằng cô chủ của chùa tôi đâu. Đó, bằng những người bạn đạo tôi là người mà thành tâm nhất, người bạn kia là phi phi lắm, cái nhóm tôi là thuần túy nhất, thánh tịnh nhất, cái nhóm kia là giỏi. Cái đầu óc bảo vệ nó bù lại là mình phân chia ra, là mình phê bình lẫn nhau và mình tôn trọng mình thôi, không tôn trọng người khác, không thấy được cái đẹp người khác, chỉ thấy cái đẹp do mình tưởng tượng ra về bộ lạc của mình. Nhưng khi bộ lạc mình xấu quá cả, nhưng mình cứ tưởng tượng đẹp, mình cho đẹp. Đó. Đó. Rồi đây là cái chuyện ông thiền sư này nè, ông đời ông có gạt vườn, gạt được, gạt vô gì cả nè. Ông đọc kinh, ông thiền sư cũng đọc kinh thôi, nhưng mà không có giờ nè, có mọc đúng là lá lên cả. Rồi ông dắt mọi người tới quay khoe chùa nè, tôi làm trăm năm trước này, như vậy như vậy, đồ tổ sư này nọ cả. Nhưng mà nó quên là gì bà, có mọc đây cả dỡ dạy tôi đúng là lá cả. Nhưng ông có thấy chuyện dỡ dạy nữa không bà? Ông thấy nè, ông không thấy đấy bà. Một lần mà khách tới ông đưa đi qua khắp cái chùa, ông cảm cho thấy các mọi nơi cả. Ông tự hào lắm vì cái chùa này là chùa mà truyền tổ truyền cả tám năm nay rồi, ông tự hào lắm. Mà ông không thấy được là tại ra cái chùa mình là có mọc đôi tùm lum tà la cả. Bữa đó đó, ông khách tới, ông thiền sư dập điên vòng rồi đó, ông thiền sư ông khách mà dạ thưa thưa ngài, dạ thưa thầy, xin mời thầy về nhà con chúng ta. Đi về nhà chúng ta, đi về nhà chúng ta, bố ở nhà rồi. Ông thiền sư ông nhìn không? Ủa, có cái nhà đó kia rồi, sao không có bàn ghế gì cả, nên có cái chỗ thì chỉ bốn hai cái bốn đoàn vào cái bàn thôi. Xong cái nhà chứ mà rộng lớn như vậy, có gì cả vậy? Ông đang nói, ủa sao mà sao không có một cái cây cối gì cả, toàn là cái đá mà mình gọi là cái rock garden, tức là cái gì vậy, cái vườn đá kia. Sao mà trơ trượt đúng ra, sao mà nó trống như vậy không nè? Ông ngạc nhiên, ông lắc đầu, ủa sao mà kia như vậy? Rồi. Uống trà xong rồi, hai người nói chuyện xong rồi, đi bộ về nhà. Đi bộ về nhà. Rồi cái chùa, xin lỗi, chùa ông bật cái chùa của ông này. Ông đi bộ về không? Ông bật ra, ồ, đi lộn chùa. Tới đó, câu chuyện chậm dứt. Bây giờ thầy chủ giải cho các bạn nghe. Ông này đó, ông rất là familiar, tức là gọi là quen thuộc với là cái chùa của ông là rạp rượt từng đúng là lạ cả. Không phải rạp rượt nói về cái cọc và mọc lên là không có ai là mà rạp rượt này nọ dơ dạy. Bây giờ đó, khi ông qua bên uống trà với anh chàng này, ngồi 3 giờ ngồi đàn đạo ở trong cái hoàn cảnh mà rất là trống vóc, mà không rạc, không rượt, mà quan đạt, mà nghĩa là nó hoàn toàn không empty, không 3 giờ ngồi thôi, cái tấm thoát ra khoảng cái chuyện mà rạc rượt đó. Ông không ngờ, ông không ngờ ông rạc khoảng cái sóng biến này. Ông không ngờ ông thoát ra khoảng cái rạc rượt, ông có một cảm giác mà yên lặng như vậy. Chuyện thì ông đưa về, ông vô chùa, ông bước vô cả rồi. Nhưng rồi ra vì ông quên rằng là ông đã ra khỏi cái sự emptiness, cái chân không là ông đang tìm nghiệm của một hồi người tạo giá. Ông đã bước vô, ủa, ngay chùa ai mà đi lộn. Nó cái đó là cả lắm, ông tức tỉnh. Thì câu chuyện đó nó ngưng lại cái chỗ là ông thầy này đó. Ông khi ông bước chính bước vô, ông thầy giật mình một cái rồi, ngại rồi đó. câu chuyện ngưng lại. Nhưng mà ngoại răng là không theo này tức tưởng ngay lập tức, là tại ra là trong bao nhiêu năm tháng này đó, cái tâm để mình lo mình nhìn đó, thì mình không nhìn vào tâm mình không tu vào tâm của mình. Mình nghĩ rằng là cái kinh điển là cái thế giới chi đó trong vòng tượng mình tưởng tượng ra thế này là cái thế giới chân thật. Thì tất cả đó cuộc sống của mình là đấy này, là nhà là cửa là chuyện ngoài chuyện đấy này. Nhưng ông nào được ngày nào tụng kinh gõ mỏ cũng càng không thèm lo lắng như cả ai tới trong tiệc khách này mà ông không nghĩ rằng đó, đó là một phần của thực tại của cuộc sống của ông, một phần giác ngộ, một phần tâm thức của ông. Để chừng khi ông bị bóc ra mỏ trong cái chỗ mà nó hoàn toàn trống vắng như vậy rồi đó, ông mới cảm nhận đó, ông mới biết được căn nhà thiệt của ông là cái sự trống vắng yên tĩnh. Khi mà ông trở lại cái nhà cũ ông, cái chùa cũ ông mới bật ngược ra, mình biết rằng tẻ ra là mình đã sống trong nhiều vòng tưởng quá nhiều lắm hả, quá dễ dãi mà mình không biết à. Mà đó là mấy em thiền sư nha. Thêm nhiều khi là các bạn mình ở nhà mình cũng biết sao chùa sạch sẽ lắm, về nhà lại ủa sao cái nhà sao mà nó sạch quá vậy, xả rác thêm chút nữa à, mình xả rác thêm chứ không phải là mình làm cái nhà mình sạch. Mà một cách khác đó là kể ra là cái nhà của mình, cái chỗ mình sống đó nó rất là quan trọng, mình gọi là cái tâm của mình, mình đồng hóa mình với cái chỗ của mình. Bây giờ đó cái bộ lạc đó là cái chỗ mình sống với nhau đấy bạn này, là mình để người mình đồng hóa với cái bộ lạc của mình, đồng hóa với cái nhóm của mình. Nên nhiều khi mình không thể, mình những thiền sư kia này, mình không thể được là kể ra là có một cái chỗ khác nó sâu sắc, mình đẹp đẹp hơn. Mình cho rằng cái chỗ của mình nó đẹp đẹp nhất, mình nghĩ là mình chọn mình nhất. Tại mình cũng những thiền sư như vậy đó, mình không còn đi ra ngoài mình nhiều thấy đó. Mà mình cũng từ chỗ chấp nhận là có một cái chỗ nào tốt hơn mình khen rồi. Đó. Cho nên đó, có cái phong trào là cái phong trào mình đi chiêu bãi nhé. Mình như có to, mình đi chiêu bãi cả tháng tích nhé. Mình chua chiêu hay nào được được rồi. Đúng không? Đúng. Vì mình Phật giáo mà. Mình đi chiêu bãi. Nhưng ý khi mình nghĩ tới một chuyện là tại sao tôi không đi thăm viện, mất kêu là thăm viện những cái thắng tích, những cái tôn giáo khác hồi xưa. Rồi mình đặt, tại sao mình đặt câu hỏi tại sao mình không đi thăm mà viện những cái thắng tích của thời đại bây giờ, của những viện thắng bây giờ. Không, mình nghĩ mình là Phật giáo, mình phải đi thăm cái thắng tích đạo Phật được rồi đó. Rồi mình đi hành hướng này nó đủ hướng rồi. Nhưng mà cái đó là một phần mà mình thấy là khiếm khuyết. Trong lúc đó cái chuyện tu hành của mình á, mình sẽ càng tu, tâm mình sẽ càng mở rộng. Một sự mở rộng đó, như thầy nói, khóa sen mở ra như vậy, mở rộng ra, tức là mình có thể chịu đựng được nhiều cái khung trời hơn. Nếu mình càng tu mà khung trời mình chỉ có là một khung trời Phật giả không thì buồn lắm. Tức là có những người để cho cái đồ cực đoan như thế này bạn này, là thầy nhớ là cực đoan cái đồ này. Đọc sách Phật nha, thì không như vậy cả. Mở sách mà thiên chùa ra bị thấy bình lên. Mà tại sao mà thầy cũng đọc sách nội điện mà đi thật đọc ngoài đạo à, đọc sách ngoài đạo nha. Mà mình thầy cũng đọc sách lực, sách khoa học ra là thấy bình lên. Tại sao không đọc kinh Hoa Nghiêm, đọc này đọc nọ là mà đi học những cái pháp đời. Nhưng mà cái đó là một cái như vậy, cái tấm mình không thể đủ rộng để mà chữa được như cả. Mình chỉ chữa được một chuyện thôi. Nếu Phật pháp thì ở trong chùa, trong kinh điển của người hồi xưa Việt thôi á, thì Phật pháp đó nó đã thành cái dinosaur, tức là con khủng long rồi. Phật pháp là ở trong tất cả ngoài cái chuyện gì mà có chân lý. Phật pháp là cái chân lý à, mà chân lý thì bất biến, cái đó tất cả ngoài nơi ngoài chỗ ngoài chuyện đều có Phật pháp cả. Thành do đó cái chuyện mình tu là không phải là tìm một cái chuyện Phật pháp mà tu đặt. Cái chuyện mình tu đó, không phải tìm một cái chuyện Phật pháp mà tu nhé, không phải tìm một cái môn phái, tìm một cái chùa nhé, không phải. Cái chuyện mình tu là làm sao cái tâm mình phải mở rộng ra đủ để thấy Phật pháp ở khắp mọi nơi. Tâm mình không rộng mở ra, tâm mình nhỏ như vậy đó, thì mình chỉ thấy Phật pháp ở trong chùa thôi. Mà trong chùa này này, chùa Ba La này, cái chùa khác nó không có nhé. À, chùa Ba La và ông thầy Ba La này mình gọi là Phật pháp thôi nhé, cái chùa khác không có. Dịch sợ như vậy đó mà. Tức là nói tất cả là khi cái tâm mình nhỏ hẹp rồi đó, thì cái đó gọi là cái bộ lạc chủ nghiệp. Cái bộ lạc là mình không cách gì mà mở rộng tâm thức được, mình không thể thấy được những chân trời khác, mình không chấp nhận được điều này. Cho nên mình có một cái mình bắt nó lên chùa đi lại đi tu, đi lại Phật, đi nghe kinh, phải đi ngoài mày lên chùa mình có phước. Nhưng mà được con đó đi làm việc tu thiện bên ngoài mình cũng muốn như khi đứa con đó mà nó cải đạo theo tập Thiên Chúa giáo đó, thì mình lại giận, mình cho là Thiên Chúa thấp hơn mình, khổ vậy đó, điều khổ vậy. Cái đại đó không phải là cái đạo Thiên Chúa thấp hơn mình, mà phải là cái tấm mình là quá nhỏ, không thể dung nạp được đạo Thiên Chúa. Rồi vậy các bạn, rồi nghe được thì bị thế nào vậy? Rồi bây giờ nó được cho hai cuộc để coi người nào bất bình khó chịu lắm người quá thì phải vùng lên mà phê bình thầy vài câu cái đại buộc. Dạ, xin hỏi mà nhẹ nhàng chút, dễ dàng chút. Ủa bạn thấy giờ thấy chấp nhận việc này không? Sự ra bác tự hỏi cái trình độ hiểu Phật pháp của bác có xấu đến mức nào, cái tâm lực của bác rộng đến mức nào. Nhiều khi những người đến Thiên Chúa trình độ học đạo họ như cái cuộc sống nó mừng lắm đấy, mà cái mức độ đi làm việc thiện của họ cũng khủng khiếp lắm. Sợ mức độ làm việc thiện của họ còn nhiều hơn mình nữa. Bây giờ đó bác ấy, cái chuyện tu của mình á là nó có một cái chuyện mà rất là quan trọng, mà tại vì đây là thầy nói về tinh độ, thầy không nói về cái chuyện hóa nghiêm này. Nhưng bây giờ chắc có lẽ mình nói một hình hóa nghiêm ra chơi thôi để cho các bạn thấy thôi, lấy một hình thôi. Là bởi vì sao mà lấy một hình là để mà giải thích cái câu mà của cái bạn vừa nói đó. Nhìn lên hình này mà mình bây giờ các bạn ấy, bên mình ngồi đây này, thì quá trình tu hành của mình ấy, sẽ từ từ đi từng bước từng tầng lên đây. Từng tầng này ấy, là cái từng giai đoạn phát triển của cái tâm thức của mình. Cái bài này hoàn toàn nhìn nhận như cái bài tình đồ cả, nhưng cả ngoại ra để mình giải thích câu này. Thì cái chuyện tu hành mình á, cái tâm thức mình là càng lúc tu là càng lúc là càng rộng, càng lúc càng sâu và càng lúc càng cao, càng thâm sâu càng cao. Nếu như các bạn á, cái chuyện tâm thức này á, là nó có một cái technicality, có một cái kỹ thuật, gọi là kỹ thuật cái bước đi tu đàng hoàng lắm. Không phải tự nhiên mình ngồi tu nữa, tôi niệm Phật ngồi thành Phật, tôi niệm Phật ngồi tôi chuyển tam muội không có đâu. Thì các tu mà cũng Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng là có từng bước một, mà đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bước nha, nói rõ được từng bước đi, mà một bước đi phải tu như thế nào, chứ không phải mơ hồ. Mà vấn đề này bằng này, nhiều khi đó khi mình thấy như vậy, có nhiều người họ đứng lên cái số 3 này mà mình đứng số 1 này, thì người đứng số 1 này thường thường nói là người số 3 là sai. Cho mình cũng biết rằng tại đó là mọi người mình là một người mình có một cái trình độ khác nhau cả. Cũng vậy, cái triết lý tôn giáo đó thì nó rõ ràng có cao có thấp, không thể nói là triết lý Phật giáo và triết lý Thiên Chúa giáo là giống nhau là một. Nói như vậy rất là hàm hồ, nói như vậy là chưa nghiên cứu tới nơi tới chỗ. Mà cái nói như vậy là triết lý của Thiên Chúa giáo đó, nó có đối diện một cái tâm thức, một tâm, một tâm thức. Bởi Phật giáo nó còn nói một tâm, một tâm thức, nó khác nhau, nó không giống nhau, nhưng mà nó có những cái đặc tính làm người, những cái đặc tính mà mình gọi là cái practicality, làm sao mà sống đó, nó giống nhau. Điều ngoài chính mình một cái điều giống nhau như làm thiện, được làm ác, giúp người, giúp người mà lớn tư, ví dụ như vậy, vâng, giống nhau, nhưng mà cái triết lý và cứu cánh nó khác nhau. Mà sự khác nhau này không phải đúng với sai, mà sự khác nhau này là ở sâu với càng. Các bạn nghe chưa? Rồi. Và do đó đó, nhiều khi các bạn biết đứa con của mình đó, nó phải cần cái sự học hỏi và tu hành theo đạo Thiên Chúa, thì nó mới mở được cái tâm thức của nó ra. Nhưng mà có những đứa con đó, nó phải cần học và tu hành theo đạo Hồi giáo, thì nó mở tâm thức nó ra được. Và mình phải để cho nó mở tâm thức của mình. Cái thái độ mình sẵn sàng cho con cái cháu chắc của mình nó tu theo cái cách mà nó muốn đó, cái thái độ đó là Phật giáo. Còn cái thái độ nó bắt con cái mình phải giữ đạo tu là Phật đó, cái thái độ đó gọi là bao cái tên, thầy không biết cái tên kia, thầy chỉ biết cái thái độ đó là thái độ rất là nhỏ hẹp, rất là nhỏ hẹp. Đó. Cho nên các bạn mà đúng là tín hiệu Phật giáo đó, mà con bạc đó mà nói cứ mã về con muốn đi nhà thờ, cho nó đi mà học mà tu đi. Vì nhiều nó thật sự đi nhà thờ học đạo thì mừng quá, chỉ còn cái sợ nó đi nhà thờ để nó kiếm lấy cô đào thì hơi phiền. À, tại vì đi như vậy thì nó cũng chẳng có tu chẳng ăn gì cả. À, chứ còn nếu nó muốn tu cái đạo thì đến để làm tu, chấp nhận nó tu. Mà nếu mà bạn làm được chuyện đó đó thì bạn sẽ làm được cái hàng thứ nhất trong ba cái tầng, cái tầng mặt đất đó. Hàng đầu tiên bạn gọi là gì? Nó chấp đi, cái con chấp quá, mình tưởng có mình là giống như là đồ vật sở hữu của mình thì hết phiền. Mình mà càng có đồ vật càng nhiều thì đồ vật nó càng là sao bạn? Nó làm chủ mình làm chủ mình, tức là nói cho mỏng, nói cho mỏng bệnh, nói cho hay ho đó. Thế nó làm chủ mình tức là mình làm như vậy, nó nhẹ, làm đỡ. Thành ra không đã thay nhổ ngoài thì ngoài đã sờ bắt mua cũng thật sự đó. Nếu nó làm chủ thì mình làm đỡ thì khổ quá. Cho nên mình đừng dài, nếu mà con cái nó muốn làm gì mà làm, chứ cứ để nó làm. Mà không những con cái bạn, thật sự ra hai vợ chồng phải ba vợ thì nhất định là tu hành. Mà làm mà không những tu hành, ba ở chùa, ba dạy học sinh nữa, ba hiệu trưởng, ba trường mà dạy mà tiếng Tàu đó, dạy tiếng Tàu cho học sinh nữa. Nhưng ông chồng thì sao? Tôi theo đạo Thiên Chúa, tôi đi hát cho nhà thờ, không chịu bố chúa. Bà vợ mà tới nói chuyện này, tôi thấy bây giờ thầy cho con cô chú công ty làm sao thấy mong này, thấy mong này cho ông đừng có đi nhà thờ nữa. Không thì tôi đây tôi làm không được, cái đó làm không được. Nếu mà ba mà gì đó mà cứ đi nhà chùa thì cứ đi đó. Thưa thầy, vấn đề là hơi rắc rồi, chú nó bây giờ bị đứa con đấy. Như tôi có ba đứa con thì mình đứa con đấy, bây giờ làm sao đi nhà thờ, đi nhà chùa? Mà hai lần đó hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện ba đứa con, nói chuyện ba đứa con hoài, bây giờ là các con muốn đi chùa, muốn nhà thờ. Đứa con đầu, con gái đầu tiên hỏi I try, tôi sẽ đi nhà thờ. Nó đi hai lần, nó nói tôi không thích, nên là tôi vô ngồi hát lần nào tôi không thích. Nó 16 tuổi, nó không thích. Tôi muốn làm cái chuyện gì là xíu giờ sớm một chút. Nó qua lên chùa, nó đi dạy học cho mẹ hưởng đi. Rồi nó bắt đầu đi nghe kinh, nghe giảng, nghe nó khác. Đứa con thứ hai thì nó theo mẹ, mẹ đi đâu theo nó đi lên nhà lên lên chùa. Đứa con nhỏ chứ, thằng con trai đi theo con trai, không có gì cả, không phiên lăng rồi về nói chuyện với nhau, chặt nó chẳng khác gì cả. Rồi khi mà có làm lễ lớn thì tất cả đừng là đi lên lên chùa cả. Làm lễ con ông làm việc ông làm đi theo lên làm cả. Như ông thì ông ngồi ngoài thôi, ai làm như thế ông ngồi ngoài ông làm cả vậy đó. Ông còn ngồi ngoài nhưng mà khi ba con mà lại xuống thì ông cũng là ông không lại thì ông được một chút cũng đi đó. Mà ông không là ông tại chùa đó, khi ông kiếm cỡ ông nói dạ thưa thầy con vô được tại con một cuốn sổ lọt, ông tận một cuốn sổ lọt ông vô, khi sổ lọt ông vô còn cỡ mọi người không mà thằng ăn cá chứ thằng á. Cái thái độ mà mình để cho người ta tu theo cái kiểu người ta thích, cái thái độ đó gọi là Phật giáo. Còn cái thái độ bắt người ta tu Phật giáo, cái thái độ đó gọi là không phải Phật giáo. À, rồi chứ là thành ra các bạn muốn ai muốn tu cả gì thì cứ để cho họ tu, mà mình phải giúp cho họ tu nữa là khác. Tại vì không có cái gì gọi là ngoại đạo cả. Đây ngoại đạo có nghĩa là cái tâm mình nghĩ rằng cái đạo à, không ở trong tâm mà ở bên ngoài. Cứ đi đâu
thầy cần kiểu mà tôn giáo đó là đúng, nhưng mà tôn giáo có một điều nói là Phật là để con vật là để diễn nhân, vì thành ra những người trong tôn giáo thì khi họ cho kiểm soát sang là được bình thường, cũng vì vậy cho nên có những bậc cha mẹ đó sợ con mình biết theo tôn giáo và sẽ tạo những cái lỗi, những cái điều không được kiểm soát, chứ không phải là cấm đoán.
Thế nên họ đặt thầy nói đấy, cái triết lý là có số có càng. Nhưng mà cái triết lý họ phải có vật dụng cho nên cái ăn ngủ ăn mặn để cho sinh pháp được ăn mặn đó. Cái triết lý đó đó mình không thể nói là sai, mà mình chỉ nói là cái triết lý cho cái thời đại, cho cái thời đại, cái văn hóa, cái geopolitics của người thời đại đó. Mà thời đại bên Israel, thời đại đó không sang là chuyện vô lý. Nó bây giờ, cái thời đại bây giờ đó, người Mỹ mà họ ăn mặn đó là bị đi lạc bỏ cái truyền thống từ lúc mà Israel, từ lúc mà bên Do Thái như vậy rồi, thời chúa. Thời đó có chuyện ấm trái được bạn, bên thời đó có chuyện ấm trái. Thành ra là bạn biết đó, là cái chuyện mà cái vật dưỡng nhân này nhỏ là bởi vì những người mà theo Thiên Chúa, ví dụ như cô nói đó là họ chưa còn nghiên cứu đạo Thiên Chúa sâu hơn chút xíu nữa. Tại vì cái đó chỉ là một trong những denomination của đạo Chúa thôi. Seventh-day Adventist là cái đáng chạy luôn. Có biết cái đó không? Seventh-day Adventist là một trong những cái denomination, những cái đạo phái của Thiên Chúa đáng chạy, chạy tường. Nó là cái bệnh viện mà những cái Loma Linda còn đáng chạy không cả.
Chẳng cả nữa.
Hả?
Không có cả.
Thế thì bố đó. Thành ra đó, tuy. Nhưng mà bây giờ đó, những người đạo Thiên Chúa thì họ còn giữ đạo, nhưng mà họ ăn mặc ăn chay nhiều lắm. Mà sợ gì họ ăn chay là không phải vì Chúa hay vì đạo lý gì cả, mà bởi vì họ thấy là chuyện ăn chay đó là cái chuyện của thời đại bây giờ. Thời đại bây giờ là mà thịt nó độc lắm, độc nhiều lắm cả chết, nên họ ăn chay. À, thành ra thầy nghĩ rằng là cái chuyện mình giữ cho con mình sợ con mình ăn mặn để tạo nghiệp cho nó thì mình đừng nên sợ làm gì, tại vì mình phải để cho con nó làm sai, nó làm bậy cũng khác gì cả, biên đời của nó mà cứ để cho nó có tự do. Nhưng mà khi mà nó thấy chuyện gương thì mình ăn chay, mình happy, mình không bực không hoàng thì nó sẽ ăn chay. Tức là bây giờ là mình cứ làm cái gương chính cho tốt, có thiệt hay thiệt giỏi đi. Nếu mình chẳng còn gương hai loại cả đó, mình bắt người ta ăn cái, bắt người ta này cái nọ là chuyện là vô nghĩa, là vô nghĩa, là hợp lý nhưng mà là vô nghĩa. Hợp lý, mình bắt người ta hợp lý thiệt nhưng là vô duyên. đến thay đề nghị nếu bạn mà có con cái cháu chắc chồng vợ chỉ mình là muốn ấn hành hay là muốn theo đạo Chúa thì câu hỏi đặt ra của mình đặt cho người đó là mình hoạt quá. Nếu như cái chuyện tu hành của bạn mà thấy như vậy thì là có cái thì hãy suy nghĩ quá cái chuyện tu hành này kết cuộc sẽ đưa con về đâu và con sẽ làm gì trong chuyện phát triển để con tiến hóa cái tâm linh của con. Thế còn mình không bắt buộc ai cả, mình chỉ đặt câu hỏi đây là cái sự tiến hóa của tu hành con như thế nào, tâm linh con sẽ tiến hóa thế nào với cái phương pháp tu của con. Mà khi hỏi như vậy thì bạn phải tự hỏi chính mình quá thực đấy, là sự tu hành của mình tiến hóa như thế nào với cái tinh độ, với cái sự tu hành và với cái sự học hỏi của mình đấy này. Nhiều khi mình định tưởng là mình là đạo Phật, là mình là Phật giáo, mình đến chùa mình tu là như vậy rồi chưa chắc. Nhưng mình đã ngừng lại, không tiến hóa, không tiến bộ. Nhiều khi mình đang chật đứng là chật cứng cái đấy này. Thành do đó một những cái điều quan trọng nhất mà khi mà thầy giảng ở bất kỳ chỗ nào là thầy muốn dẫn mình cái chuyện là cái pháp hóa nghiêm đó, là cái pháp mình nhấn mạnh vào cái sự chịu tức là mình tu mình phải có sự khác biệt, mình phải đổi biến, mình phải biến đổi. Từ 3 năm trước mình tu là năm 3 năm sau mình phải khác, mình phải trở thành con người khác. Con người khác đấy phải bật mặt hơn, phải đẹp trai hơn, cũng phải giò hơn, thấp. Mà sự khác biệt đó là cái nhìn, cái lối sống, cái hiểu biết và cả một cái quá trình hướng đi của mình. Và cái đó là thầy thấy rất nhiều, thầy có thầy khoảng 13 năm trước anh chàng ngay ở LA anh cụ hôm nay em ở bên mình bị lost đó. Thì ông có những khuyết điểm, có những cái điều, những cái trấn tấn như vậy. 3 năm sau thầy về lại ông thấy ông còn những chuyện nào nữa, có sự tiến bộ, có sự tiến hóa. Và ông nhà tu thiền này một ngày là mấy cái miệng chủ đại bi chủ lăng nghiêm mà tu gọi là công quả đang ngon mà nó không có những cái đặc xấu hồi xưa có bây giờ không có nữa, người đổi hoàn toàn vậy đó. Sau 3 năm thầy gặp lại tức là nó có một cái sự tiến hóa rõ như vậy. Mà cái đó là cái mà mình gọi là cái dynamic nhất, một cái mà mạnh liệt mạnh mẽ nhất, mà cái sức sống mạnh liệt như của cái kim hoa nghiêm hay là cái phật pháp, tức là kim hoa nghiêm phật pháp. Nếu mà sự thay đổi đó mà không có thì không được, phải có. Mà các bạn là người lớn tuổi, 30 tuổi, 20 tuổi rồi thì có sự thay đổi đó hay không? Thì câu trả lời đó là vẫn có như thường. Và do đó đó đưa tới một kết luận rằng các bạn đừng có sợ con cái mình là theo đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Di Đà mà kệ, không quan trọng. Quan trọng là như bạn có tiền hóa hay không, mà có thật sự tu mà có một cái sức sống mà làm cho người khác cảm thụ được hay không. Nếu bạn chẳng có sức sống trong người bạn cả, cái đạo ấy bạn chẳng có gì cả thì không thể làm cho người ta sống. Thì dù bạn bắt nó là người Phật tử đi nữa thì nó vẫn chẳng có ý nghĩa gì hết. Cho nên câu trả lời và câu hỏi của mình đó, là mình đặt cho mình này là mình có tu tiến hóa gì không đây này, mình làm người ta cảm động được không này, mình còn làm cho người ta biến đổi được không này. Mà nếu được đó lấy mình phải từ mình phải làm cuộc cách mạng đây lập tức. Mà cuộc cách mạng này bắt đầu bằng cái bước bằng cái chỗ gì đất mà lấy tên một lấy tên được tên mọi này, cái đâu đi xa đâu. Thì bây giờ mình khá rồi, nhưng mình tới cái nước này, mình ra khỏi đất rồi, ra khỏi bùn trôi được rồi này, là phải bỏ cái tán bộ lại. Mà tán bộ lạc này mệt thì không, bác ơi, cái tán bộ lạc này là không có cái gì mệt mà tán bộ lạc này cả. Những người mà bỏ được số 1, số 2 rồi đất thì nước mà bỏ đất mà tuôn lên được rồi mà buông tuôn lên thì mình cũng không vượt không ạ. Và cái bộ lạc này là cả chuyện gì đi chuyện là thế nào là cũng dính vào cái chuyện chính trị chùa điện, chính trị chùa điện hay chính trị bộ lạc, tức là đúng với sai, tốt với xấu, người này người này người kia, tôi như thế này tôi như thế kia, là thế nào cũng có tranh đoạt chấp lại đổ lên đổ xuống, là chửi bới nhau đủ thứ cả, không bình an được. Mà cái bộ lạc nó nhỏ là bà như này đó, còn cái thành phố lớn đó, mega city thì càng lớn được, mà cái đất mình lớn được, mà cái vũ trụ còn lớn hơn. Nên cái tribal centric đó, là mình chỉ nghĩ tới cái nhóm mình nhỏ nhỏ thôi, mình không thể nghĩ hơn được nữa. Nhóm như thế, ngồi trong hướng Huế ở đấy, hồi xìa, hồi Vinta đó kia này đó, chứ đâu phải là cái gì khác đó. Tôi mình thấy rõ ra là chiêu hướng đó, biết được là cái chiêu hướng một lập bộ lạc này, một lạc ngòn rất là nhiều. Nó không phải là cái chuyện gì xấu, mà chuyện mới đó là cái chuyện hàng hẹp thôi. Để cái đó như vậy bạn này, cái kể chuyện cái mối như thế là cái hồi mà đồng hương mà của hồi sáng á, hồi sáng mình là tài sớm mình cho tàu đó, còn giúp cho nó chặt chẽ vậy sớm bạn người tài sớm rồi bạn có việc nào cùng lại sau tiên buổi cho bạn đó. Hay vậy sớm nhưng là một người Quảng Đông Quảng Châu một bữa phố không thể không cách gì mà còn sự giúp đỡ được. Bây giờ thầy nghe nói nghe, thầy nghe những người nói thì biết rồi, họ không được. Nhưng mà quan tâm và mỗi người quan tâm là được giúp đỡ đến tận nơi tận chỗ. Thầy nghe vậy thôi. Và thầy biết sự kỳ thị của thượng hạ và dân đại loan, thì kỳ thị nó không có kỳ thị ở đó, nó có cái mô lan của nó, là cái vùng nào lan một vùng đó, đó. Thành ra nó phiền phức mình đấy. Là mình sau khi mình phải phải thi phí phải cái này cái nọ rồi mình dính vào mình cái bồ lạc đó, cái bồ lạc này nó làm cho mình là không thể nào mà vỡ rồng cái tấm được cả. Mà mình đã làm một thành viên là bồ lạc rồi đó, mà mình muốn thẳng đi mình muốn tổ cái bồ lạc đi là chết đó nghe. Ông bồ lạc chủ ông dễ chết đó, ông tu trưởng ông dễ chết đó, nó mà chết đó. Đấy cái đồ đó này nó sao. Rồi thưa thầy, con hôm nay con lên chùa con nghe giảng thầy ấy, là con có xin phép với bộ sư của con rồi. Thầy nghe là giúp mình uống. Tại sao mình lên nghe tôi mà phải xin bộ sư nữa? Chuyện gì nữa, lên nghe là sao mình xin bộ sư nhà thưa thầy cũng được. Là con mình bảo ai rõ là con đi nghe thầy giảng như này thì bộ sư con mình cho phép. Là chuyện vô duyên, là chuyện này chuyện quả vô duyên đó. Tức là ông thầy đó, ông thầy đó ông mong tức là hay là ông biết số là ông tì khéo đó, ông chỉ còn cần nhiều người duy nhất thôi là ông giảng pháp. Ông không phải là một nhân vật mà gọi là có quyền lực đối với bác. Ông có quyền lực gì cả? Zero. Ông chỉ là người tự giải ở ngoài xong là ông đi. Mà đó là cái chuyện của Đức Phật hồi xưa, Đức Phật ngồi đó ai có chuyện như tự giải giảng xong rồi ngoại xong rồi thì người đó đi. Đức Phật không có gọi là bây giờ là mày là đệ tử đó mày có làm như này, nó không có. Không. Với Ấn Độ còn ông này hay lắm. Ông này bây giờ chỉ mấy tuổi rồi bạn, mà không danh không tiếng gì cả, mà người nào không biết ông cả. Là vì đó, tư cách ông là ông mà ở năm